Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bắt nạt trên môi trường mạng ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là trong thanh thiếu niên, khi lĩnh vực kỹ thuật số đã mở rộng và công nghệ đã phát triển. Tuyên bố của ASEAN về xóa bỏ bắt nạt trẻ em định nghĩa bắt nạt là hành vi lặp lại và dai dẳng với chủ đích làm tổn thương hoặc gây đau khổ cho một cá nhân, có thể về thể chất, lời nói, quan hệ xảy ra trực tiếp hoặc trực tuyến, với ý định thù địch và liên quan đến sự mất cân bằng quyền lực có thể quan sát hoặc nhận thấy. Thay vì cấm đoán trẻ sử dụng Internet, cha mẹ cần đồng hành cùng trẻ sử dụng Internet càng sớm càng tốt, đặc biệt cần giảng dạy việc sử dụng Internet an toàn tại trường học. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Bắt nạt là khi ai đó cố tình lặp lại lời nói hoặc hành động để làm tổn thương cảm xúc của người khác, khiến họ cảm thấy tồi tệ, xấu hổ. Về lâu dài, nạn nhân bị bắt nạt sẽ bị lo lắng, trầm cảm, thậm chí tự tử. Bắt nạt trên mạng là một hình thức bắt nạt sử dụng công nghệ như Internet, email, phương tiện truyền thông xã hội, điện thoại, cộng đồng trò chơi trực tuyến để gây hại cho người khác. Kẻ bắt nạt trên mạng sẽ dùng các phương tiện truyền thông kỹ thuật số như thư điện tử, mạng xã hội, nhóm chat để uy hiếp tinh thần nạn nhân hàng ngày. Hoặc chia sẻ những tin đồn không đúng về nạn nhân để nạn nhân trở thành một con quái thú trong suy nghĩ của mọi người, thậm chí cô lập nạn nhân khỏi tất cả các nhóm hay cộng đồng trực tuyến mà nạn nhân tham gia. Bắt nạt trên mạng có thể diễn ra ở bất kỳ đâu trên thế giới, không cần tới 24 giờ mỗi ngày, đe dọa trực tuyến có thể xảy ra và lan lan nhanh hơn bao giờ hết. Người bắt nạt có thể ẩn danh, có thể xóa bằng chứng, thậm chí là che giấu hành tung. Đã có những trường hợp nạn nhân trẻ tuổi bị lấy đi mạng sống do bị bắt nạt trực tuyến. Một nghiên cứu của Microsoft cho thấy, 51% người dùng mạng Internet, bao gồm 48% người trưởng thành và 54% thanh thiếu niên cho biết họ từng có liên quan đến một vụ bắt nạt. 21% đáp viên cho biết họ từng là nạn nhân và 38% là người đứng ngoài hoặc chứng kiến hành vi bắt nạt hoặc quấy rối. Thường những trẻ từ 10 đến 14 tuổi sẽ bị bắt nạt qua mạng nhiều nhất. Tại Việt Nam, theo nghiên cứu của Microsoft vào năm 2020, cứ 10 người dùng Internet thì có tới 5 người liên quan đến các hành vi bắt nạt. 21% những người được khảo sát cho biết họ từng là nạn nhân và 38% là người đứng ngoài hoặc là chứng kiến hành vi bắt nạt hoặc quấy rối. Phát biểu tại hội thảo Việt Nam và Israel phòng chống bắt nạt trên môi trường mạng vừa được tổ chức tại Hà Nội, Vụ trưởng Hợp tác Quốc tế Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lưu Quang Tuấn cũng khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực trong việc bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trên môi trường mạng. Ở cấp độ khu vực, Việt Nam đã cùng các nước thành viên ASEAN xây dựng và trình các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua các tuyên bố quan trọng trong lĩnh vực này như Tuyên bố về bảo vệ trẻ em khỏi tất cả các hình thức bóc lột và lạm dụng trực tuyến năm 2019, Tuyên bố về xóa bỏ bắt nạt trẻ em trong ASEAN được các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN lần thứ 38 thông qua vào tháng 10 năm 2021. Hiện Việt Nam cũng đã có các quy định pháp luật liên quan đến bắt nạt trên mạng, trong đó có Luật An ninh mạng 2018, Luật Trẻ em 2016, quy chế phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông trong tiếp nhận thông tin điều tra xử lý đối với các hành vi xâm hại trẻ em và theo dõi dữ liệu liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng. Có thể nói tại Việt Nam, vấn đề bắt nạt trẻ em và phụ nữ trên mạng là một trong những ưu tiên của các bộ ngành liên quan trong khuôn khổ sáng kiến về chuyển đổi số. Việt Nam cũng đã vào cuộc mạnh mẽ với việc tập trung xây dựng hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em và phụ nữ trên môi trường mạng. Bà Đinh Thị Như Khoa, trưởng phòng kiểm định Trung tâm ứng dụng khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, bảo vệ trẻ em trên mạng là vấn đề cấp thiết. Với thực trạng đó, quyết định số 380 của Thủ tướng Chính phủ ngày 1 tháng 6 năm 2021 về phê duyệt chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025 đã đặt ra mục tiêu kép. Theo đó, chương trình hướng tới bảo vệ bí mật đời sống riêng tư và ngăn chặn xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng để xâm hại trẻ em, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng phù hợp theo từng lứa tuổi, hệ miễn dịch số để trẻ em tự nhận biết và có khả năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng, đồng thời duy trì một môi trường lành mạnh, phát triển hệ sinh thái các sản phẩm, các ứng dụng của Việt Nam cho trẻ em học tập, kết nối, giải trí một cách sáng tạo. Để triển khai hiệu quả các hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, không chỉ là vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước, mà cần sự chung tay phối kết hợp của các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước. Mỗi cá nhân đơn vị phải đóng góp vào việc nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ con em mình khi tham gia môi trường mạng. Và trên tất cả, gia đình, nhà trường và người chăm sóc trẻ phải là những bức tường lửa để giúp các em đứng vững trước những cám dỗ của thế giới mạng. Bởi nhu cầu tìm hiểu khám phá của con trẻ trên môi trường mạng là tất yếu và chính các em cũng mong muốn được tham gia môi trường mạng Internet lành mạnh và an toàn. Ngăn chặn đe dọa trực tuyến không có nghĩa cấm con truy cập Internet và từ chối mọi tiện ích mà nó mang lại cho cuộc sống. Thay vào đó, cha mẹ cần chú ý theo dõi những gì sẽ gây hại cho môi trường trực tuyến của con. Kẻ bắt nạt khiến bản thân cảm thấy tốt hơn bằng cách hành hạ những người xung quanh. Vì vậy, thay vì hành động cảm tính, hãy dùng lý trí. Suy nghĩ lý trí đòi hỏi cả sự thừa nhận và sự phớt lờ. Đối với những người chứng kiến vụ bắt nạt, hãy báo cho bạn bè, giáo viên hoặc các thành viên trong gia đình. Đối với những người bị bắt nạt, thay vì đáp trả, tránh tiếp xúc và trao đổi với kẻ bắt nạt, phản ứng tốt nhất là không có phản hồi nào cả. Chặn kẻ bắt nạt không chỉ nơi họ bắt nạt con, mà còn tất cả các tài khoản mà họ tồn tại. Ví dụ như là Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, email. Việc chặn không chỉ ngăn kẻ bắt nạt tiếp xúc, theo dõi con, mà còn ngăn chúng nhắm mục tiêu vào các mối quan hệ chung của con. Trên hầu hết các nền tảng điện tử đều có nút báo cáo. Chúng ta có thể dùng chức năng này để báo cáo về các vấn đề bắt nạt trên mạng. Suy cho cùng, cái gì cũng có cách giải quyết của nó. Và việc vượt qua bắt nạt trực tuyến cũng như một kỹ năng sinh tồn mà chúng ta phải học, học nữa để ứng phó thích hợp. Thưa quý vị và các bạn, tình yêu tuổi học trò vốn được ca ngợi là tình cảm đẹp, trong sáng và thuần khiết nhất. Thế nhưng cùng với sự phát triển của xã hội và sự bùng nổ của công nghệ thông tin, khiến thế hệ trẻ ngày nay phóng khoáng, cởi mở hơn. Kết quả yêu sớm cũng sẽ kéo theo rất là nhiều hệ lụy. Bài tổng hợp sau đây nói rõ hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, theo khảo sát của chương trình Sức khỏe vị thành niên tại Việt Nam do Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Bộ Giáo dục Đào tạo thực hiện và công bố năm 2022, chỉ trong 6 năm, tỷ lệ quan hệ tình dục của trẻ vị thành niên trước 14 tuổi tăng gấp 2 lần, từ 1,45% năm 2013 lên mức 3,51% năm 2019. Độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu của các em sớm hơn rất nhiều so với điều tra quốc gia năm 2010. Công bố là 18,1 tuổi, cá biệt có trường hợp các em làm chuyện người lớn lần đầu khi mới 10 tuổi. Thống kê cho thấy tỷ lệ trẻ vị thành niên mang thai ngoài ý muốn ngày càng tăng. Báo cáo của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNFPA năm 2022 cho biết, trung bình mỗi năm Việt Nam có 300.000 ca nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên. Việt Nam thuộc nhóm 20 nước có tỷ lệ phá thai vị thành niên cao nhất thế giới. Nguyên nhân dẫn đến vấn đề nhức nhối này đa phần vẫn nằm ở việc các em chưa được cung cấp đủ thông tin và có sự giáo dục toàn diện về giới tính. Sinh học, và không lường trước được những hậu quả tiêu cực của việc yêu sớm. Do đó, cha mẹ, thầy cô và bản thân các bạn trẻ cần hiểu rõ vấn đề này. Các bậc phụ huynh và giáo viên thường rất quan ngại khi biết các bạn học sinh yêu sớm bởi nó sẽ ảnh hưởng tới việc học của các em. Ở độ tuổi này, các em chưa đủ dũng cảm để đối mặt với những cám dỗ, rất dễ sao nhãng học hành vì tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến người ấy. Hơn nữa, khi đang trong một mối quan hệ tình cảm, các em sẽ phải dành thời gian cho người yêu mà sao nhãng làm ảnh hưởng đến kết quả học tập và ít có thời gian tìm hiểu kiến thức từ bên ngoài, trau dồi thêm các kỹ năng mềm. Khi yêu sớm, các em thường chưa đủ chín chắn để cảm thông, thấu hiểu cho nhau nên dễ dẫn đến bất hòa, cãi vã không đáng có. Nhiều bạn tin chỉ yêu trong thời gian ngắn đã chia tay, nhưng cũng bị tổn thương về tâm lý, sống trong sự buồn bực, đau khổ, bỏ bê và buông xuôi học hành. Hơn nữa, khi yêu, các bạn trẻ thường có những ham muốn tò mò về giới tính. Nếu không có biện pháp phòng tránh thai an toàn, sẽ dẫn tới những sự cố đáng tiếc, khiến các bạn lo sợ, bế tắc. Thậm chí có những bạn học sinh bồng bột nông nổi đã chụp ảnh quay phim để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ mà không lường trước hậu quả. Đã có nhiều clip riêng tư bị phát tán rộng rãi trên mạng xã hội và những người trong cuộc thường phải đối mặt với sự chỉ trích phê phán từ bạn bè, gia đình và xã hội. Tuổi trẻ các em được thoải mái, tự do vui chơi và làm những điều mình thích. Thế nhưng khi đã bước vào mối quan hệ tình cảm, sẽ rất dễ bị ràng buộc bởi đối phương, bị hạn chế trong việc tiếp xúc với bạn bè xung quanh, đặc biệt là các bạn khác giới. Như vậy, vô tình các em đánh mất nhiều mối quan hệ tốt với mọi người. Khi người trong cuộc chưa đủ chín chắn để suy nghĩ những điều được mất thì họ dễ đi sai đường. Rất nhiều bạn yêu ở lứa tuổi học trò phải từ bỏ con đường học tập để chăm lo cho cuộc sống gia đình từ sớm. Trên thực tế, nhiều nữ sinh tỏ ra bối rối không biết xử trí ra sao khi lỡ ăn trái cấm và kết quả là cái thai trong bụng cứ lớn dần lên trong khi các em chưa đủ các điều kiện để làm mẹ. Khi đối mặt với hoàn cảnh này, đa số nữ sinh đã phải chấp nhận đi nạo hút thai để được tiếp tục đến trường. Trong số đó, không ít bạn do mặc cảm xấu hổ, sợ gia đình, thầy cô và bạn bè biết chuyện sẽ gièm pha, đàm tiếu, đã tự tìm đến các cơ sở phá thai tư nhân để giải quyết hậu quả, bất chấp những nguy hiểm có thể xảy ra. Theo các bác sĩ, trẻ vị thành niên khi có quan hệ tình dục sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe vì cơ thể ở tuổi này chưa hoàn thiện, đặc biệt là chức năng sinh sản, cộng thêm việc thiếu hiểu biết nên xảy ra nhiều nguy cơ mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây lan qua đường tình dục. Nhiều nữ sinh khi biết mình mang thai lại tự ý đến các cơ sở chui để nạo phá thai, để lại những hậu quả khôn lường, thậm chí là tử vong. Đáng ngại hơn, sau khi phá thai, nhiều em rơi vào tình trạng hụt hẫng, suy sụp tinh thần, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt và học tập. Một số trường hợp khác do phát hiện muộn mà cái thai trong bụng đã quá lớn, không thể phá bỏ. Bản thân nữ sinh phải bỏ dở việc học, còn gia đình các em thì phải tìm cách hợp lý hóa đứa trẻ sắp chào đời. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 29 tháng 7 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 3 đến 5 mét. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.